Chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện. Xin chào quý khán giả. Thưa quý khán giả, trong chương trình cổ nhạc hôm nay, Nguyễn Phương xin trả lời câu hỏi của ông Hoàng Văn Nguyên ở Virginia. Ông hỏi về một vấn đề liên quan tới nghệ thuật sân khấu cải lương. Ông Nguyên nói là ông rất thích ca hát cải lương, nhưng ông không chịu một điều là tại sao đường nói là bỗng ca, có khi nghệ sĩ bị nhân vật bị đâm chết rồi mà còn ngồi dậy ca mấy câu dòng cổ rồi mới chịu chết. Ông yêu cầu tôi lý giải tại sao như vậy, có phải vì vậy mà người ta có thành kiến với cải lương hay không? Thưa ông Nguyên, trước hết là Nguyễn Phương xin cảm ơn ông đã có một câu hỏi rất là hay. Hồi còn ở Việt Nam, có khán giả cũng đã nói với tôi là họ cảm thấy khó chịu khi thấy người nghệ sĩ đang nói bổng ca, bị đâm một vết thương chí mạng rồi mà còn ráng ca mấy câu biện cổ nữa rồi mới chịu chết. Nếu mà mình biết cái tính cách đặc trưng của nghệ thuật sân khấu cải lương thì người ta sẽ không còn thắc mắc nữa. Bởi vì hát cải lương thì là phải có ca cổ nhạc, nói câu thoại và diễn xuất. Nếu mà chỉ nói và diễn xuất không thôi thì đó là thoại kịch, là kịch nói chứ không phải là cải lương. Ca tân nhạc mà diễn có cốt truyện thì đó là nhạc kịch. Ngâm thơ mà diễn thì đó là kịch thơ. Bởi vậy hãy nói tới cải lương thì là phải có ca cổ nhạc và diễn xuất. Ngay như cái nghệ thuật hát opera và hí khúc Trung Quốc, nghệ sĩ Tàu hay là Tây cũng ca liên tục. Có khi nói thoại vài câu rồi họ lại ca tiếp như là kiểu hát cải lương của Việt Nam. Khán giả xem hát opera hay là hí khúc Trung Quốc, không có ai phàn nàn tại sao nghệ sĩ Tây hay là Tàu vừa nói lại vừa ca. Tại sao mà người mình khi xem cải lương thấy nghệ sĩ Việt Nam ca thì khán giả lại phàn nàn, nói là như vậy là không thực tế, giống như là khi họ đi xem kịch.
Thì nó nhớ thì là người đồng công của tôi á.
Đâu có, bất cứ lúc nào bà chủ cũng có quyền kẻ làm công.
Bạch Tuyết và Thanh Sang dùng hình thức ca bài Sang Sự Liếu thay cho một đoạn đối thoại trong Tuần Mưa Rừng của Hà Kiều Hoa Phượng. Có khán giả thắc mắc cách phục trang quá trang rực rỡ quá, hay là kiểu cách quá lố trên sân khấu cải lương không giống như trong cuộc đời thường. Người ta cho là ăn nói như cải lương, ăn mặc như cải lương, chữ tình nào rắc rối éo le thì người ta cũng cho là chuyện tình giống như cải lương. Người mới hát bội trong câu chuyện thường ngày, họ dùng hình tượng nhân vật để mà so sánh, nói ví von với nhau như là nóng tắm như là Trương Phi, gian manh như là Tào Tháo, mưu kế như Khổng Minh, hay khóc như Lưu Bị. Trái lại nhân vật tuồng cải lương thì không đi bèo thành ngữ, mà người ta dùng một danh từ chung, danh từ cải lương, để chỉ cái gì mà người ta cho là giả tạo, có vẻ phóng đại như kiểu mà khán giả đã thấy trên sân khấu cải lương. Thưa quý khán giả, hồi xưa chưa có micro, chưa có máy phóng thanh, sân khấu chỉ được chiếu sáng với dàn bóng đèn 100W. Khán giả ngồi ở hàng ghế thứ 10 trở về sau sẽ không nghe, không thấy. Nếu mà diễn viên ca hát nhỏ tiếng, làm điệu bộ bình thường như trong cuộc sống hàng ngày. Bởi vậy, hồi đó nghệ sĩ phải tập ca, tập nói thật lớn, luyện giọng bằng cách đúc đầu vô lưu mà gào thét, hoặc là ra ngoài đồng trống, hay là ngồi ở trên cái mui ghe, gào to, hát lớn, tập cách hát như cách nào đó mà truyền cái giọng của mình đi cho thật là xa. Nghệ sĩ phải gào to, kéo hơi dài ra để mà có trớn vô ca câu giọng cổ. Nếu có ai đó bỗng như gào to, kêu trời ơi, kiểu đó thì người ta dám nói, đó là điên. Nhưng cũng có những điệu ca giọng hát thật là êm dịu, quyến rũ, dù là nói chuyện yêu nước thương dân, nhưng nhạc và lời như là lời nỉ non tâm sự của đôi tâm hồn cao thượng. Xin mời quý khán giả nghe nghệ sĩ Ngọc Giàu và Thanh Tuấn trong câu giọng cổ tuồng Tây Thi Gái Nước Việt. Chương của tuồng cải lương được viết theo thể nhân tự sự, kể chuyện, kể để tâm tình, do đó bài ca và lời đối thoại dài dòng, có tính chất trữ tình. Ví dụ, để diễn tả một câu nói bình thường trong thời kịch, như quan niệm ở đời thì có dai có trả, thì một nhân vật trong tuồng cải lương nói, nếu mùa xuân trời đã dai huyết mạch của sông dài biển cả, thì từ hạ sang thu trời cũng trả mưa dầm. Và đây, một tên tướng cướp thất học, nghèo kiết xác, ở trời lá ngoài hoàng thành, bất ngờ cướp được ngai vàng, lên ngôi vua. Mời quý khán giả nghe lời khoe khoang của tên tướng cướp. Còn đâu nữa những chiều vàng trên sa mạc, con ngựa gầy thất thiểu khổng cương đi, tay rời gươm dũng sĩ hạ đô mi, mơ máu chảy chân trời ta cúi mặt. Còn đâu nữa những bầy sao rét nước, đứng rung rinh thoai thóp giữa rừng sương, sa mạc buồn tên, thở gió đại dương, lửa phiêu lưu lập rè trên bãi lạnh. Và giờ đây, những cục đá dương mình kiêu hãnh, làm chứng nhân cho bi cuộc tang thương, từ một tên dân thường ta lên địa vị một quân vương, trong khoảnh khắc. Ôi rủi may kỳ thú. Bá quan đâu? Bá quan giật bình. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế. Thưa quý khán giả, ngoài hình tượng nhân vật, văn chương, khẩu khí phong đại, lối diễn xuất của nghệ thuật sân khấu còn sử dụng hình thức đang nói bổng ca, nói trong câu ca bị đâm đổ máu gần chết rồi mà vẫn còn ca vài câu giọng cổ rồi mới chịu chết. Có khán giả không thích như vậy. Nhưng đây chỉ là một hình thức tối trăng của cảnh sát chết. Trong phim ảnh, trên sân khấu kịch nói, thì lời chối trăng chỉ là những lời nói thiều thào. Trong sân khấu cây lương thì lời chối đó phải thể hiện dưới hình thức ca cổ nhạc. Đó là đặc trưng của cây lương, giống như lối hát riêng biệt của loại hình nghệ thuật hát opera hay là khí khúc Trung Quốc. Tóm lại, sân khấu cây lương là một loại hình nghệ thuật kỳ diệu, có nhiều hình thức thể hiện độc đáo. Có thể nói là cuộc sống phong phú bao nhiêu thì sân khấu đa dạng bấy nhiêu. Ở cây lương có đủ cả ca, nhạc, múa, kịch, hội họa, có tính ước lệ, tính tượng trưng, tả thực, tả tình, tả ý, nói chung tính tổng hợp của các loại hình văn học nghệ thuật. Thời gian qua có rất nhiều tuồng được sự yêu mến của quý khán giả và khán giả, như là Chữ Tình Lan và Điệp, Nửa Đời Hưng Phấn, Con Gái Chị Hằng, Đôi Mắt Người Xưa, Sân Khấu Đêm Khuya, Men Rượu Hương Tình, Khi Người Điên Biết Yêu, vân vân. Các bạn đã trải qua những cuộc tình thơ mộng, đã yêu, đang yêu, hoặc là có một lần rơi rớt trước những chuyện tình dang dở. Hẳn là các bạn sẽ đồng cảm với tác giả và nghệ sĩ đã thay cho các bạn mà diễn tả tâm trạng chung của những kẻ đang yêu hoặc đang thất tình. Tôi hy vọng là các bạn nào chưa ưa thích cải lương sẽ có dịp khám phá cái hay, cái êm dịu của những giọng ca vàng cổ nhạc, để mà có thiện cảm với nghệ sĩ và nghệ thuật sân khấu cải lương, một loại hình nghệ thuật sân khấu độc đáo của dân tộc Việt Nam. Chương trình cổ nhạc do Nguyễn Phương thực hiện đến đây xin dứt. Nguyễn Phương xin cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình này. Xin tái ngộ cùng quý khán giả vào giờ này tuần sau.